Chương 5 Xúc cảm tột cùng.
Trong một chuyến đến châu Âu gần đây, tôi có cơ hội đến thăm khu vực đóng quân của Đảng Quốc xã Đức tại Auschwitz. Mặc dù trước đó tôi đã được nghe và đọc nhiều về nơi này, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng mình chưa sẵn sàng cho chuyến viếng thăm này. Phản ứng đầu tiên của tôi khi trông thấy những cái lò mà hàng ngàn con người đã bị thiêu đốt trong đó là một sự khiếp sợ vô cùng. Tôi thực sự lặng người đi khi được biết về những lời chứng nhận về tội ác này. Rồi, tại viện bảo tàng của khu di tích này, tôi trông thấy rất nhiều những đôi giày trên kệ. Có một số đôi đã sờn rách và rất nhỏ. Rõ ràng là những đôi giày của trẻ em và của người nghèo. Điều này đặc biệt khiến tôi rất đau buồn. Người ta đã làm gì với những con người này? Tôi đứng lại và cầu nguyện cả cho những nạn nhân và cả cho những thủ phạm gây ra tội ác này, rằng những việc như thế này sẽ không bao giờ còn xảy ra nữa. Và chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều có khả năng tham gia những hành vi vị tha, luôn nghĩ đến ích lợi của mọi sinh linh, đồng thời tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng trở thành kẻ sát nhân bất kỳ lúc nào. Tôi đã cầu nguyện rằng mọi người sẽ không bao giờ góp phần vào những tai ương như thế này. Những sự kiện như những gì đã xảy ra tại Auschwitz gợi nhắc chúng ta về những gì có thể xảy ra khi mỗi cá nhân, mở rộng ra là toàn xã hội, đánh mất tình cảm cơ bản nơi con người. Mặc dù chúng ta cần phải có những điều luật và hiệp định quốc tế nhằm đảm bảo rằng những tội ác như thế này sẽ không còn diễn ra nữa, nhưng tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng những hành vi tàn bạo như thế vẫn có thể tiếp tục diễn ra bất chấp những hiệp định đó. Một yếu tố hiệu quả và quan trọng hơn cả những điều luật và hiệp định chính là sự quan tâm của chúng ta dành cho tình cảm của người khác ở một mức độ rất nhân bản. Khi tôi nói về tình cảm cơ bản của nhân loại, tôi không chỉ nói về một cái gì đó phù phiếm và mơ hồ. Tôi muốn nói về khả năng mà tất cả chúng ta đều có trong việc cảm thông lẫn nhau, và khả năng này theo tiếng Tây Tạng chúng tôi gọi là Sen Duc Ngan Wo La Mi Sopa. Tạm dịch nghĩa là sự không thể chịu được khi chứng kiến đau khổ của người khác. Đây là những gì thúc đẩy chúng ta tự kềm chế, không tham gia vào những hành vi gây đau khổ cho người khác và cảm thấy đau khổ khi chứng kiến đau khổ của người khác. Đây là những gì khiến chúng ta phải nhắm mắt lại khi chúng ta muốn phớt lờ nỗi thống khổ của người khác. Bạn hãy hình dung xem bạn đang đi bộ dọc theo một con đường. Phía trước bạn là một phụ nữ đứng tuổi. Đột nhiên cô ta trượt ngã. Bạn sẽ làm gì? Tôi chắc rằng đại đa số mọi người sẽ tiến đến và xem thử mình có thể giúp gì cho cô ấy không. Không phải là tất cả mọi người, có lẽ thế. Nhưng khi tôi thừa nhận rằng không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng trợ giúp những ai đang gặp đau khổ, tôi không có ý muốn nói rằng một số ít trường hợp ngoại lệ đó thì trong họ hoàn toàn thiếu sự cảm thông. Tôi cho rằng lòng cảm thông xuất hiện nơi tất cả mọi người trong toàn vũ trụ. Việc tất cả mọi người chúng ta đều có khuynh hướng sẵn sàng thể hiện lòng tốt cho thấy rằng dù chúng ta có gặp khó khăn đến mấy thì khả năng cảm thông trong chúng ta vẫn luôn luôn tồn tại. Phẩm chất quan tâm đến mọi người, tôi tin rằng là một yếu tố cho thấy rõ sự không thể chịu được khi chứng kiến đau khổ của người khác của chúng ta. Tôi nói vậy bởi vì cùng với khả năng tự nhiên trong việc cảm thông cùng mọi người, chúng ta còn có nhu cầu muốn nhận được lòng tốt từ mọi người. Sợi dây liên hệ này giống như một chuỗi mắt xích xuyên suốt cuộc đời chúng ta. Nó xuất hiện từ khi chúng ta được chào đời cho đến khi chúng ta mất đi. đặc biệt là vào những năm đầu đời của chúng ta. Mặc dù dường như mọi việc vẫn bình thường khi chúng ta sống mà không kèm theo bất kỳ một tình cảm nào, nhưng trong thực tế, một cuộc đời thiếu khuyết phẩm chất này chắc chắn là một cuộc đời đau khổ. Đương nhiên, không nhất thiết rằng cuộc sống của các phạm nhân luôn luôn là cuộc sống cô đơn và thiếu tình yêu thương. Chúng ta nhận thấy rõ sự ngưỡng mộ mà chúng ta dành cho lòng tốt qua phản ứng của mình khi trông thấy một ai đó nở nụ cười. Theo tôi, tiếng cười của nhân loại là một trong số những nét đặc trưng đặc biệt và quý báu nhất. Nó là quà tặng của trái tim mà không động vật nào có thể có được, thậm chí kể cả những động vật khá thông minh như chó, cá mập hay cá heo cũng không thể mỉm cười như chúng ta. Về cá nhân tôi luôn cảm thấy hơi hiếu kỳ và lấy làm lạ mỗi khi tôi mỉm cười với một ai đó mà họ vẫn tỏ ra nghiêm nghị và chẳng phản ứng gì cả. Mặt khác, tôi luôn cảm thấy lòng mình tươi vui khi họ phản ứng lại với tôi. Thậm chí trong trường hợp một người nào đó tôi không hề quen biết, khi họ cười với tôi thì tôi cũng cảm thấy lòng mình rất xúc động. Nhưng tại sao vậy? Chắc chắn là bởi vì một nụ cười chân thật gây xúc động thật sự trong lòng chúng ta. Bản chất tự nhiên của chúng ta là ngưỡng mộ lòng tốt, lòng tử tế từ mọi người. Mặc dù có ý kiến cho rằng bản chất của con người là hung hăng và cạnh tranh, nhưng theo tôi thì sự ngưỡng mộ, lòng yêu thương là một phẩm chất vô cùng sâu sắc và nó xuất hiện thậm chí ngay cả trước khi chúng ta chào đời. Thật thế, theo một số nhà khoa học, họ là những người bạn của tôi, thì có một bằng chứng thuyết phục cho thấy rằng trạng thái tinh thần, trạng thái tình cảm của bà mẹ tác động mạnh đến sức khỏe của thai nhi. Vì thế, sẽ ích lợi rất nhiều cho em bé nếu bà mẹ luôn duy trì một trạng thái tâm hồn hòa nhã. Một bà mẹ vui vẻ sẽ sinh ra một em bé vui vẻ. Mặt khác, những tình cảm tiêu cực chẳng hạn như tức giận sẽ gây hại cho sự phát triển của em bé. Tương tự, trong suốt những tuần lễ đầu tiên sau khi sinh, tình cảm, ấm áp, yêu thương liên tục đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bé có được một sức khỏe thể chất tốt đẹp. Ở giai đoạn này, trí não của bé đang phát triển rất nhanh chóng và các bác sĩ tin rằng lúc này nếu bé liên tục được âu yếm bởi bà mẹ hoặc bởi bất kỳ một người nào khác thì trí não của bé sẽ được phát triển toàn diện. Có lẽ điều này cũng giải thích tại sao những cá nhân ương bướng, dễ bị kích động, nóng nảy nhất cũng phản ứng một cách tích cực đối với sự quan tâm chăm sóc của người khác. Khi còn là một em bé, tất cả mọi người đều được một người nào đó chăm sóc. Nếu một em bé bị bỏ rơi trong suốt khoảng thời gian quan trọng này, thì rõ ràng là nó không thể tồn tại được. May mắn là trường hợp này rất hiếm xảy ra. Gần như không có ngoại lệ, hành động đầu tiên của bà mẹ sau khi em bé chào đời là cho bé dùng sữa của mình. Một hành động theo tôi cho thấy lòng yêu thương không điều kiện mà bà mẹ dành cho con mình. Tình cảm của bà ở đây hoàn toàn chân thật và không có gì có thể đo lường được. Bà chẳng mong được đáp đền bất kỳ thứ gì cả. Về phía em bé, tự nhiên nó luôn hướng về núm vú của mẹ. Tại sao? Dĩ nhiên, chúng ta có thể nói rằng do bản năng sinh tồn. Nhưng ngoài ra, tôi còn nghĩ rằng sẽ là một suy luận hợp lý khi nói rằng em bé cũng có một tình cảm nào đó dành cho mẹ mình. Nếu nó cảm thấy không thích thì chắc rằng nó sẽ không bú. Và nếu người mẹ cảm thấy không thích thì bà ta khó có thể trao tặng sữa của mình một cách hào phóng như thế. Theo vì thế, những gì chúng ta nhận thấy ở đây chính là một mối quan hệ được đặt trên nền tảng là lòng yêu thương và tình cảm dành cho nhau, và lòng yêu thương này xuất hiện rất thanh thoát tự nhiên, không ai có thể học cách yêu thương từ người khác, không tôn giáo nào có thể dạy nó cho bạn, không luật pháp nào có thể áp đặt được nó, không trường học nào dạy nó cho bạn được. Nó xuất hiện rất tự nhiên. Sự quan tâm chăm sóc con cái theo bản năng của người mẹ ở cả nhiều loài động vật đóng vai trò rất quan trọng, bởi vì nó cho thấy rằng ngoài nhu cầu cơ bản của em bé là lòng yêu thương của bà mẹ để nó có thể tồn tại, còn có khả năng bẩm sinh của bà mẹ trong việc trao tặng tình yêu một cách thanh thoát và hào phóng. Dĩ nhiên, người ta có thể tranh luận rằng lòng yêu thương tương hỗ này chẳng qua là cơ cấu tồn tại mà thôi. Cũng có thể là như thế lắm, nhưng dù sao thì điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta có thể phủ nhận sự tồn tại của lòng yêu thương vô bờ này. Từ nhu cầu yêu thương và khả năng yêu thương này, tôi có thể tin chắc chúng ta là những sinh vật có bản năng luôn biết yêu thương lẫn nhau. Nếu bạn còn nghi ngờ về điều này, bạn hãy nghĩ về những phản ứng khác nhau của chúng ta đối với lòng tử tế và bạo lực mà xem. Hầu hết mọi người chúng ta đều nhận thấy rằng bạo lực là một cái gì đó rất đáng sợ. Ngược lại, khi chúng ta được người khác thể hiện lòng tử tế khoan dung, lập tức chúng ta phản ứng bằng niềm tin dành cho họ. Tương tự, bạn hãy nghĩ về mối quan hệ giữa trạng thái hòa bình tĩnh tại. Chúng ta đã biết rằng trạng thái này là kết quả của lòng yêu thương và trạng thái sức khỏe tốt mà xem. Theo sự hiểu biết của tôi thì thể chất của chúng ta thích hợp với sự hòa bình tĩnh tại hơn là bạo lực và sự công kích. Tất cả chúng ta đều biết rằng trạng thái căng thẳng và ưu phiền cũng dẫn đến chứng huyết áp cao và những triệu chứng tiêu cực khác trong hệ thống y học Tây Tạng. Những nhiễu loạn đối với tinh thần và tình cảm được xem là một trong những nguyên nhân tạo ra các chứng bệnh về thể chất, kể cả chứng ung thư. Hơn nữa, sự hòa bình tĩnh tại, sự yên tĩnh và sự quan tâm của người khác đặc biệt giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Chúng ta cũng biết đến niềm khát khao muốn có được sự thanh tịnh trong tâm hồn. Tại sao? Bởi vì sự thanh tịnh giúp chúng ta có được đời sống tốt đẹp. Trong khi đó thì những trạng thái nhiễu loạn lại đưa chúng ta đến với những đau khổ và chết chóc. Đây là lý do tại sao ý tưởng về thiên đường lại hấp dẫn chúng ta. Nếu thiên đường được mô tả là một nơi đầy ắp chiến tranh và bất hòa xung đột, thì chắc rằng chúng ta thích ở lại với thế gian này hơn. Chúng ta cũng cần phải lưu ý đến lối phản ứng của chúng ta đối với những hiện tượng trong đời sống. Khi mùa xuân đến, ngày trở nên dài hơn đêm, trong đó có nhiều ánh nắng mặt trời hơn, cây cỏ phát triển xanh tươi hơn và tự nhiên tinh thần của chúng ta cũng phấn chấn hơn. Trong khi đó, khi mùa đông tới, lá cây bắt đầu rơi rụng và hầu hết các loại cây cỏ quanh chúng ta rơi vào trạng thái như thể là đã chết. Cũng sẽ hơi lạ nếu trong khoảng thời gian đó, chúng ta có xu hướng cảm thấy hơi nản lòng hơn thường lệ. Những dấu hiệu này cho thấy rằng chúng ta thích sự sống hơn là cái chết. Chúng ta thích sự phát triển thịnh vượng hơn là sự suy tàn. Chúng ta thích sự xây dựng hơn là sự phá hoại. Chúng ta cũng cần lưu ý đến thái độ cư xử của trẻ em. Theo tự nhiên, chúng cũng thể hiện những phẩm chất đặc trưng của con người trước khi chúng được nhồi nhét những ý tưởng học được. Chúng ta nhận thấy rằng trẻ em hầu như không đối xử phân biệt giữa người này với người khác. Chúng chỉ quan tâm đến nụ cười của người trước mặt chúng mà thôi. Ngoài ra, chúng chẳng quan tâm đến thứ gì cả. Thậm chí khi chúng bắt đầu lớn lên, chúng cũng chẳng quan tâm gì đến sự khác biệt về chủng nòi, quốc tịch, tín ngưỡng hoặc hoàn cảnh gia đình. Khi chúng gặp gỡ những đứa trẻ khác, chúng không ngừng lại để bàn bạc về những điều này. Chúng chỉ quan tâm đến việc chơi đùa cùng nhau mà thôi. Chẳng có gì phải ngạc nhiên, chúng ta nhận thấy rằng mặc dù chúng xuất thân từ những nền tảng khác nhau, khi chúng được đem lại gần nhau, chúng sống hoàn toàn thuận hòa cùng nhau. Lúc này, đây, có thể bạn sẽ phản đối rằng trong khi tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng yêu thương, bản chất tất yếu đó của loài người được chúng ta thể hiện theo khuynh hướng chỉ dành cho những người thân nhất của mình. Chúng ta luôn thiên vị với gia đình và bạn bè của mình. Tình cảm của chúng ta, sự quan tâm của chúng ta dành cho những người xa lạ sẽ phụ thuộc nhiều vào từng hoàn cảnh khác nhau. Những người cảm thấy bị đe dọa thường không thể hiện nhiều lòng tốt của mình dành cho kẻ đe dọa họ. Tất cả điều này rất đúng thực tế. Tôi cũng không phủ nhận rằng khi sự sinh tồn của chúng ta bị đe dọa thì chúng ta thường có xu hướng cố gắng tự bảo vệ chính mình. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là khả năng yêu thương của chúng ta không còn nữa. Thậm chí, ngay cả những người lính sau khi thắng trận cũng vẫn thường giúp đỡ kẻ địch của mình băng bó vết thương. Qua tất cả những gì tôi đã nói về bản chất cơ bản của chúng ta, tôi không thật sự tin rằng bản chất của chúng ta hoàn toàn chẳng có bất kỳ một khía cạnh tiêu cực nào cả. Nơi nào có ý thức, nơi đó chắc chắn có lòng căm thù, sự ngu dốt và bạo lực xuất hiện một cách tự nhiên. Đây là lý do tại sao, mặc dù bản chất cơ bản của chúng ta là tử tế và từ bi yêu thương, nhưng trong một số hoàn cảnh nào đó, tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng trở nên căm thù và độc ác. Và đây cũng là lý do tại sao chúng ta cần phải cố gắng cải thiện thái độ hành xử của mình. Điều này cũng giải thích tại sao có một số người lớn lên trong một môi trường hoàn toàn phi bạo lực lại trở thành những người hung bạo bậc nhất. Khi tôi nói rằng bản chất cơ bản của con người không những yêu chuộng hòa bình mà còn sẵn sàng yêu thương và từ bi, tử tế, hòa nhã, tình cảm, sáng tạo, vân vân, tôi có ý muốn nói đến một nguyên tắc chung có thể áp dụng được cho từng cá nhân. Thế thì chúng ta có thể nói gì về những nhân vật đã từng hiến mình hoàn toàn cho bạo lực? Trong suốt thế kỷ qua, đã có nhiều ví dụ điển hình về việc này. Hitler và kế hoạch của ông ta nhằm tiêu diệt toàn bộ chủng người Do Thái. Pol Pot, người đã tạo ra chiến trường đẫm máu, và còn cả những người thích đánh đấm tra tấn người khác để thỏa mãn ý thích. Đối với những người lấy giết chóc để thỏa mãn sở thích của mình, tồi tệ hơn giết chóc không vì một lý do nào cả. Chúng ta chỉ có thể nói rằng họ không còn tình cảm con người nữa. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là tình cảm con người trong họ đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Như trước đây tôi đã nói, có lẽ ngoại trừ những trường hợp khắc nghiệt nhất, chúng ta có thể hình dung rằng những người này vẫn có thể tỏ rõ lòng biết ơn khi nhận được tình cảm yêu thương từ người khác. Khuynh hướng và bản năng tự nhiên của họ vẫn còn. Thật ra, các độc giả không nhất thiết phải chấp nhận lời đề xuất của tôi rằng bản chất cơ bản của con người là luôn sẵn sàng yêu thương và từ bi. Trước đây chúng ta biết rằng một hành vi hợp đạo đức là một hành vi không gây hại cho người khác. Nhưng làm sao chúng ta có thể xác định một hành vi nào đó là hoàn toàn vô hại? Chúng ta nhận thấy rằng trong thực tiễn, nếu chúng ta không thể quan hệ với mọi người ở một mức độ nào đó, nếu chúng ta không thể hình dung được những tác động từ hành vi của chúng ta lên người khác, thì chúng ta chẳng thể nào phân biệt được đâu là điều đúng và đâu là điều sai, đâu là hành vi được ngưỡng mộ và đâu là hành vi cần phải tẩy trừ, đâu là hành vi có hại và đâu là hành vi vô hại. Thế nên, nếu chúng ta có thể phát huy được khả năng này, tức là phát huy được mức độ nhạy cảm của chúng ta dành cho đau khổ của mọi người, thì chúng ta càng không thể vô cảm khi chứng kiến đau khổ của người khác, đồng thời càng ý thức về những việc làm của mình nhiều hơn để đảm bảo rằng không một hành vi nào của chúng ta có thể gây hại cho người khác. Khả năng bẩm sinh của chúng ta về lòng cảm thông dành cho mọi người chính là nguồn cấu thành tất cả những phẩm chất quý báu của con người. Tiếng Tây Tạng gọi là Niên Ze, trong khi chúng ta thường dịch nghĩa là lòng từ bi, thì từ ngữ Niên Ze lại mang nhiều ý nghĩa sâu rộng khác mà chúng ta khó có thể mô tả một cách ngắn gọn súc tích được. Mặc dù chúng ta có thể hiểu được nghĩa tổng quát của nó hàm ý cả lòng yêu thương, lòng tốt, sự hòa nhã, tinh thần độ lượng, sự tử tế. Nó cũng được sử dụng với cả ý nghĩa là lòng cảm thông và sự yêu quý. Tuy nhiên nó không có nghĩa là thương tiếc như từ ngữ lòng từ bi có thể có. Nó cũng không có ý muốn nói đến sự chiếu cố thương hại. Ngược lại, từ ngữ Ning Ze có ý muốn nói đến tình cảm gắn kết với mọi người. Tình cảm này phản ánh căn nguyên của nó chính là lòng cảm thông. Thế nên trong khi chúng ta có thể nói rằng tôi yêu ngôi nhà của mình hoặc tôi có cảm giác yêu mến nơi này, thì chúng ta lại không thể nói rằng tôi có lòng từ bi với những thứ này, vì vật chất là những thứ không có tình cảm, nên chúng ta không thể có lòng cảm thông với chúng. Thế nên chúng ta không thể nói về việc chúng ta có lòng từ bi dành cho chúng. Rõ ràng, qua sự mô tả về từ ngữ Ning Ze như trên, thì Ning Ze hay còn gọi là lòng yêu thương và lòng từ bi, được hiểu là một cảm xúc, một tình cảm. Nó thuộc về phạm trù những tình cảm có liên quan đến nhận thức cao. Một số tình cảm, chẳng hạn như cảm xúc khiếp sợ mà chúng ta thường có khi trông thấy máu, lại thuộc về bản năng. Những tình cảm khác, chẳng hạn như sự lo sợ về nghèo đói, thuộc về những tình cảm liên quan đến nhận thức. Thế nên, chúng ta có thể hiểu rằng Ning Ze có nghĩa là sự kết hợp giữa lòng cảm thông và khả năng lý luận. Chúng ta có thể nghĩ rằng lòng cảm thông là một đặc điểm của một người rất lương thiện. Khả năng lý luận là một đặc điểm của một người rất thực tế. Khi hai yếu tố này được ghép lại với nhau, sự kết hợp này sẽ trở nên rất hiệu quả. Vì vậy, Ning Ze là một tình cảm khá đặc biệt so với những tình cảm xuất hiện ngẫu nhiên, chẳng hạn như tức giận và dâm ô. Những tình cảm này không thể nào đem lại hạnh phúc cho chúng ta, mà chúng chỉ đem lại cho chúng ta những rắc rối và những nhiễu loạn trong tâm hồn. Theo tôi, điều này cho thấy rằng qua việc liên tục chiêm nghiệm và làm quen với lòng từ bi, qua việc luyện tập liên tục thì chúng ta có thể phát triển được khả năng bẩm sinh của mình trong mối quan hệ với mọi người. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu, giúp chúng ta có thể tiếp cận với phẩm hạnh đạo đức mà tôi đã mô tả. Chúng ta càng phát triển lòng từ bi, thì hành vi của chúng ta càng hợp phẩm hạnh. Như chúng ta đã thấy, khi chúng ta hành động xuất phát từ sự quan tâm đến mọi người, thái độ của chúng ta dành cho họ tự nhiên sẽ trở nên tích cực. Sở dĩ như thế bởi vì chúng ta chẳng còn điều gì để nghi hoặc khi con tim của chúng ta đầy áp lòng yêu thương. Việc quan tâm đến mọi người sẽ bẻ gãy tất cả mọi rào cản, khiến chúng ta thiết lập quan hệ tương hỗ với mọi người. Và không chỉ có thế, sự quan tâm của chúng ta dành cho mọi người được cải thiện, chúng ta nhận thấy rằng bất kỳ một cảm xúc nào về sự e thẹn, nhút nhát hay sự bất an mà chúng ta có thể gặp đều được thu hẹp đáng kể. Khi chúng ta có thể mở toang cánh cửa trong tâm hồn mình, chúng ta sẽ được tự do thoát khỏi mọi bận tâm, mọi lo lắng, mọi ưu tư, mọi định kiến của cái tôi, của bản ngã. Từ đó, chúng ta luôn cảm thấy tự tin. Thế nên, nếu tôi có thể đưa ra một ví dụ từ kinh nghiệm của chính mình, tôi nhận thấy rằng mỗi khi tôi gặp một người mới nào đó và trong tôi có được tình cảm tích cực này, thì khi đó không còn tồn tại rào cản giữa hai chúng tôi nữa. Bất luận họ là ai và họ là những nhân vật như thế nào, dù họ có tóc vàng hay tóc đen, dù họ có mắt xanh hay mắt nâu, tôi luôn cảm thấy rằng đơn giản là tôi đang tiếp xúc với đồng loại, có cùng một khao khát muốn được hạnh phúc và muốn tránh xa mọi đau khổ. Anh ta cũng giống hệt như tôi mà thôi. Và tôi nhận thấy rằng tôi có thể trò chuyện với anh ta như thể anh ta là một người bạn cũ của mình, thậm chí ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Qua việc luôn ghi nhớ rằng xét cho cùng thì tất cả mọi người chúng ta đều là những người anh chị em với nhau, rằng chẳng có một khác biệt đáng kể nào giữa chúng ta cả, rằng giống như tôi, tất cả mọi người đều có cùng khao khát muốn được hạnh phúc và tránh xa đau khổ. Tôi có thể sẵn sàng thể hiện mọi tình cảm của mình giống như tôi đang trò chuyện với một người bạn mà tôi đã được biết nhiều năm trời. Và không chỉ với một vài câu nói và cử chỉ qua loa mà là với một tấm lòng chân thật cởi mở, rất thật lòng, bất chấp mọi rào cản ngôn ngữ. Chúng ta cũng nhận thấy rằng khi chúng ta hành động xuất phát từ sự quan tâm đến mọi người thì sự hòa bình tĩnh tại xuất hiện trong tâm hồn chúng ta sẽ tạo ra sự hòa bình tĩnh tại trong lòng tất cả những người mà chúng ta tiếp xúc. Chúng ta tạo ra sự hòa bình tĩnh tại cho gia đình, cho bạn bè của mình, cho tập thể làm việc, cho cộng đồng và cho toàn thế giới. Vậy thì tại sao mọi người lại không mong ước phát triển phẩm chất này? Trên thế gian này, liệu có gì có thể siêu phàm hơn, tuyệt vời hơn, có gì có thể đem lại sự hòa bình tĩnh tại và niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người? Về phần tôi, thì món quà quý báu nhất mà nhân loại chúng ta cần phải ca ngợi, đó chính là lòng yêu thương và lòng từ bi của mình. Ngược lại, một số độc giả hoài nghi có thể cho rằng sự hòa bình tĩnh tại cũng có thể xuất hiện qua những hành vi bạo lực, qua thái độ hành xử trái với luân thường đạo lý. Rõ ràng, đây là quan niệm sai lầm. Tôi còn nhớ rõ, tôi đã học được bài học này khi tôi còn là một cậu bé ở Tây Tạng. Một trong số những người phục vụ tôi, Kenrab Tenzin, có nuôi một con vẹt nhỏ. Ông ta thường cho nó ăn các loại đậu. Mặc dù ông ta là một người khá nghiêm khắc và lạnh lùng, với đôi mắt lồi và vẻ bề ngoài trông chẳng mấy thiện cảm. Nhưng chỉ với tiếng bước chân hoặc tiếng ho húng hắng của ông ta, con vẹt này lập tức thể hiện sự náo nức vui vẻ của nó. Khi con chim này đang rỉa lông, ông ta có thể đưa tay vuốt ve đầu của nó và nó tỏ ra rất thích thú với hành động này. Khi ấy, tôi rất ganh tị với mối quan hệ này giữa họ và tôi muốn con chim đó cũng tỏ thái độ thân thiện như thế với mình. Nhưng khi tôi thử cho nó ăn vài lần, tôi cũng chẳng hề nhận được phản ứng tích cực vui vẻ nào từ phía nó. Thế nên tôi dùng một cái que để chọc vào người nó với hy vọng rằng tôi sẽ kích thích được phản ứng vui nhộn của nó. Khỏi cần phải nói, kết quả là tôi hoàn toàn thất bại. Con chim không hề tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy tôi mà trái lại, nó còn tỏ ra hoảng sợ. Từ đó, tôi học được một bài học rằng mối quan hệ tốt đẹp không bắt nguồn từ sự ức hiếp, dọa nạt hay ép buộc, mà nó chỉ xuất hiện qua lòng yêu thương và từ bi. mỗi truyền thống tín ngưỡng chính trên thế giới đều giúp ta phát triển được lòng từ bi và xem đó là bí quyết chủ đạo. Bởi vì lòng từ bi vừa là nguồn tạo ra, vừa là kết quả của lòng kiên nhẫn, lòng khoan dung độ lượng. Tất cả mọi phẩm chất tốt đẹp khác, tầm quan trọng và ý nghĩa của nó được đánh giá cao từ đầu đến cuối của quá trình rèn luyện tâm hồn. Nhưng xét ở một phạm vi khác không liên hệ gì đến tín ngưỡng thì lòng yêu thương và lòng từ bi rõ ràng cũng rất quan trọng đối với tất cả mọi người chúng ta. Nếu cho rằng tiền đề cơ bản của chúng ta là hành vi đạo đức, có nghĩa là hành vi không gây hại cho người khác, thì điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải quan tâm đến tình cảm và cảm xúc của mọi người. Đây là nền tảng để chúng ta có được lòng cảm thông dành cho mọi người. Và khi chúng ta thể hiện khả năng này qua lòng yêu thương và từ bi, chúng ta nhận thấy điều này sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho mọi người.